Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa gìn giữ tất cả chúng ta được bình an và cho chúng tôi lại có dịp thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những yếu tố cần thiết để đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Trong các tuần qua, chúng tôi đã nói về 3 yếu tố quan trọng cần có để đào tạo nên những đứa con trưởng thành về mặt tinh thần, tình cảm và tâm linh. 3 yếu tố đó là tình thương, kỷ luật và một đời sống ổn định. Yếu tố thứ 4 giúp đào tạo nên những đứa con trưởng thành là cha mẹ làm gương cho con. Có bao giờ quý vị gọi điện thoại cho bạn, con của người bạn trả lời mà quý vị tưởng đó là bạn của mình không? Và rồi quý vị nói, ồ sao cháu nói tiếng giống mẹ cháu quá, hay giống bố cháu quá. Con cái không những có giọng nói giống như cha mẹ, nhưng cách nói, cách đi đứng, ăn uống, nhiều khi cách làm việc và cách cư xử cũng giống cha mẹ. Vì sao vậy? Vì là con, các em có cái gene của cha mẹ trong người, nhưng cũng vì các em bắt chước những gì các em thấy nơi cha mẹ. Trong tuổi nào, con cái cũng học bằng cách bắt chước những gì cha mẹ làm, nhiều hơn là vâng theo những gì cha mẹ dạy bảo. Làm gương cho con trong đời sống đức tin cũng như trong cách ứng xử với người chung quanh, vì thế là điều vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta thương con, áp dụng kỷ luật nghiêm khắc với con, nhưng đời sống chúng ta không là gương tốt cho con noi theo, các em khó có thể trở thành người tốt như chúng ta mong muốn. Có người đã nói, nếu muốn con cái đi đến đâu, chính cha mẹ phải đi đến đó. Nếu muốn con cái là người thế nào, cha mẹ phải là người như vậy. Nói cách đơn giản là nếu chúng ta muốn con trưởng thành, chính chúng ta phải trưởng thành. Nếu muốn con là người chân thật, siêng năng và biết nghĩ đến người khác, cha mẹ phải chân thật, siêng năng và biết quan tâm đến phúc lợi của người khác, để con nhìn thấy và bắt chước. Trong đời sống đức tin cũng vậy. Nếu muốn con kính yêu Chúa, vâng lời Chúa dạy và có đời sống đẹp lòng Chúa, thì chính cha mẹ phải kính yêu Chúa, sống theo lời Chúa dạy để làm gương cho con. Những lời cha mẹ khuyên dạy, các em không nhớ được bao nhiêu, nhưng những gì cha mẹ làm, các em sẽ nhìn thấy, ghi nhớ và bắt chước. Nếu cha mẹ nói mà không làm, hay nói một đàng là một nẻo, con cái sẽ không vâng theo những điều tốt cha mẹ dạy, nhưng bắt chước những điều xấu cha mẹ làm. Một nhà giáo dục nọ đã nói, 3 nguyên tắc chính để dạy con là làm gương cho con, làm gương cho con và làm gương cho con. Có một ông chồng kia, khi xem giấy tờ nhà băng gửi về hàng tháng, thì thấy vợ dùng credit card quá nhiều. Nghĩ là vợ mua sắm cái gì đây, nên ông giận quá. Vì ông đã dặn bà không được đi mua sắm nữa. Vì bà vợ chưa về nên ông chồng không thể nói chuyện với vợ ngay. Và càng chờ ông càng giận. Khi bà vợ và 2 đứa con về, vừa bước vào cửa là ông chồng quát tháo om sòm. Và thế là 2 vợ chồng to tiếng với nhau. Sau bữa cơm tối, ông chồng làm việc bên computer, bà vợ ở trong bếp, 2 đứa con chơi trong phòng. Bỗng 2 đứa bé cãi nhau và chạy đến bên bố để phân bua. Ông bố nói, chuyện gì thì nói tử tế chứ không có to tiếng lên như vậy. Đứa bé gái 8 tuổi nói, hồi chiều ba má cũng to tiếng với nhau. Ông bố lúc đó định nói, ba nói to với mẹ vì đó là chuyện đáng giận. Nhưng ông chợt cảm thấy xấu hổ vì đã không làm gương cho con. Ông ôm 2 đứa con vào lòng và nói, hồi chiều ba giận nên ba nói to. Nhưng như vậy là không đúng, mấy đứa con đừng có bắt chước. lời Chúa dạy chúng ta phải làm gương cho con cái noi theo. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 5, câu 7 ghi như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Theo mạng lệnh này, cha mẹ phải kính yêu Chúa hết lòng, ghi nhớ lời Chúa dạy và làm theo, rồi mới ân cần dạy lời đó cho con cái. Cha mẹ phải có lời Chúa trong đời sống thì mới có thể dạy cho con một cách tự nhiên trong mọi lúc, mọi nơi như lời Chúa truyền. Một ví dụ đơn giản về vấn đề bắt chước là nếu cha mẹ hay nói dối và cho như thế là khôn khéo chứ không phải là tội, thì con cái cũng sẽ nói dối và cho đó không có gì là nghiêm trọng. Nếu cha mẹ tham lam, hung dữ, con cái cũng dễ trở thành người tham lam và hung dữ. Nếu cha mẹ hiền lành, chân thật, thương người, con cái cũng sẽ học theo những tính tốt đó. Nếu không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện, chúng ta khó có thể bảo con đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Lời khuyên của chúng ta sẽ không có kết quả. Nếu cha mẹ bảo con đừng tranh giành nhau, đừng cãi nhau, mà cha mẹ cãi nhau thường xuyên trước mặt con, lời dạy của cha mẹ, con sẽ khó vâng theo. Có một ông bố kia rất hãnh diện về cách dạy con của mình. Ông khoe với mọi người: các con tôi lúc nào cũng vâng lời tôi răm rắp. Tôi bảo Chúa Nhật phải đi nhà thờ, không được đi chơi, là tất cả đi nhà thờ. Tôi bảo mỗi ngày phải đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, mỗi tối phải làm bài, học bài, là đứa nào cũng làm theo đúng như vậy. Ông cũng không cho con xem tivi, bảo rằng xem tivi mất thì giờ và có nhiều ảnh hưởng không tốt. Nhưng đời sống ông cha này thì thế nào? Ông nói với các con: ba lớn rồi, ba làm gì cũng được vì không có ảnh hưởng gì. Mấy đứa con còn nhỏ phải tập vào khuôn phép cho đàng hoàng. Ông không đi nhà thờ, xem tivi lúc nào cũng được. Và ngày nào các con cũng phải mua bia về cho ông uống. Ông nói ông bị bệnh, không uống không được. Và kết quả là các con ông khi đã lớn và có gia đình riêng, không một người nào sống trong khuôn phép mà ông đã đặt ra, nhưng bắt chước theo những tật xấu các em đã thấy nơi ông. Chúng ta làm gương cho con như thế nào? Muốn con cái yêu thương hòa thuận với nhau, thì chính cha mẹ phải yêu thương hòa thuận với nhau. Khi có điều không vừa ý hay khi bất đồng ý kiến với nhau, cha mẹ ứng xử như thế nào, con cái nhìn thấy và sẽ bắt chước. Khi vợ chồng có điều lầm lỗi, nếu chúng ta tha thứ nhau chứ không căm giận, không nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của nhau, con cái sẽ học biết tinh thần tha thứ. Chúng ta không thể thúc đẩy hay bắt buộc con thương nhau bằng cách đặt luật lệ cho con, nhưng chỉ có thể dạy con tình thương bằng cách thể hiện tình thương đó qua cách cư xử hàng ngày. Có lẽ quý vị còn nhớ câu chuyện chúng ta học ngày xưa về một gia đình có ba thế hệ cùng sống chung. Ông nội già yếu, tay chân bị run nên khi ăn hay vung vãi thức ăn và làm bể chén. Người con trai của ông cụ bèn lấy cây gáo dừa làm chén cho ông ăn. Vài hôm sau, người cha thấy đứa con nhỏ lấy cái vỏ dừa gọt thành cái chén. Ông hỏi: con làm gì đó? Đứa bé trả lời: con làm cái chén sẵn cho bố, để mai kia bố già như ông nội thì bố dùng làm chén ăn cơm. Người cha thấy vậy ân hận về cách cư xử thiếu yêu thương của mình. Nếu bây giờ chúng ta hiếu kính cha mẹ, chăm sóc các cụ một cách vui vẻ, tự nguyện, mai kia khi chúng ta già yếu, con cái sẽ nhớ những hình ảnh cha mẹ đối xử với ông bà và sẽ yêu thương, hiếu thảo với chúng ta. Để con cái nhận biết đâu là giá trị thật của đời sống, chúng ta cần làm gương cho con trong những điều sau đây. Thứ nhất, kính yêu Chúa hết lòng. Giới răn lớn hơn hết mà chúng ta cần vâng giữ là hết lòng, hết sức, hết trí khôn mà kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Trong cách sử dụng thì giờ, tiền bạc, trong những sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cần sống thế nào để con cái nhìn thấy rằng Chúa là đấng quan trọng nhất trong đời sống. Không chỉ những lúc ở nhà thờ hay trong ngày Chủ nhật mà thôi, nhưng lúc nào các em cũng thấy cha mẹ mình kính yêu Chúa và hết lòng làm theo lời Chúa dạy. Điều thứ hai chúng ta cần làm gương cho con là trong tình thương yêu đối với người chung quanh. Giới răn thứ hai Chúa Giê-xu truyền là chúng ta phải yêu thương người lân cận như chính thân mình. Cách hiệu quả nhất để dạy con cái biết yêu thương nhau và yêu thương người chung quanh là chính cha mẹ biểu hiện tình thương đó trong cách xử sự hàng ngày với nhau, với bạn bè, bà con anh em và với người chung quanh. Nếu cha mẹ nói xấu người này, căm thù người kia, phê bình hay kỳ thị người nọ, hoặc lừa dối người khác để được lợi cho mình, con cái lớn lên sẽ không biết yêu thương, nhưng sống ích kỷ, chỉ tìm kiếm điều lợi ích cho mình. Thứ ba, chúng ta cần làm gương cho con trong cách nói năng trò chuyện với nhau. Có nhiều cha mẹ la mắng con, bực bội khi thấy con cái không nói năng dịu dàng tử tế với nhau, nhưng họ quên rằng chính họ không nói năng ngọt ngào với nhau và cũng không nói tử tế với con. Nếu cha mẹ hay than phiền, chê trách, con cái cũng có tính hay than phiền, chê trách. Nếu cha mẹ dùng những từ thô tục, con cái cũng sẽ nói năng giống như vậy. Ngược lại, nếu cha mẹ nói năng đàng hoàng, lịch sự, con cái cũng sẽ ăn nói lễ độ, lịch sự. Điều thứ tư chúng ta cần làm gương cho con là cho con thấy tình người quan trọng hơn tiền bạc, quý hơn vật chất. Chúng ta cần sống thế nào để con thấy rằng tiền bạc, vật chất chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh của đời sống. Tình thương yêu giữa người với người mới là điều quý và giá trị. Chúng ta không nên vì tiền bạc mà gây gổ, mà lừa dối nhau hay gây tổn hại cho nhau. Kính thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi vừa trình bày yếu tố hay điều kiện thứ tư giúp chúng ta đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày yếu tố thứ năm, cũng là yếu tố cuối cùng. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, mùa hè đã bắt đầu và trong thời tiết nóng nực này chúng ta cần nghỉ ngơi. Quý vị đã có chương trình cho mùa hè năm nay chưa? Người thì thích lên núi, người thì ra biển, người thì đi tiểu bang khác, có người thì chỉ thích ở nhà. Đâu là nơi nghỉ hè lý tưởng? Câu trả lời có lẽ là tùy thuộc nơi sở thích của mỗi người. Nhưng dù là nghỉ hè ở đâu, điều mà chúng ta muốn là làm thế nào để cho mình thật sự được nghỉ ngơi, được thảnh thơi, được thoải mái, được an nghỉ hoàn toàn. An nghỉ, thảnh thơi, thoải mái hoàn toàn thật sự đến từ tâm hồn của chúng ta. Tâm hồn của chúng ta yên ổn thì ở đâu ta cũng thấy thoải mái, còn nếu lúc nào cũng canh cánh bên lòng một điều gì đó thì ta không thể nào an nghỉ được. Dù bạn định đi nghỉ hè ở đâu đi nữa, hôm nay tôi cũng muốn mời bạn đi nghỉ, có lẽ chỉ một vài phút ngắn ngủi, nhưng ước mong bạn sẽ tìm thấy cho mình nơi nghỉ hè lý tưởng. Sống giữa một xã hội luôn luôn quay cuồng như thác lũ, thật khó cho chúng ta tìm thấy an nghỉ. Thật ra, muốn nghỉ ngơi trong lúc này, chúng ta chỉ cần làm một điều, đó là thật sự vứt bỏ những gì vướng bận sang một bên. Chúng ta sẽ có đủ trăm ngàn lý do để nói rằng ta không bỏ được. Nhưng một khi ta đã quyết tâm vứt bỏ công việc hay là những bận rộn sang một bên trong một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, ta sẽ thật sự có được ngơi nghỉ đó. Nghỉ ngơi trên phương diện tâm linh cũng vậy. Ta phải quyết tâm, phải dành thời giờ, phải đeo đuổi tìm kiếm, ta mới tìm thấy an nghỉ. Ngược lại, nếu chúng ta cứ để cho những lo lắng, những tiếng gọi của đời sống vật chất chi phối, ta sẽ chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Trong giờ phúc âm hôm nay, Tôi muốn mời bạn cùng với tôi tạm dừng chân trên con đường đời mệt mỏi này và cùng nhau bước vào một vùng an nghỉ. Tôi tin chắc rằng tại vùng đất an nghỉ này, bạn sẽ thật sự tìm thấy an ủi và thỏa mãn cho tâm hồn. Miễn là bạn chịu nghe những lời khuyên dạy của Đấng hứa ban cho bạn sự an nghỉ đó. Tôi muốn đọc lại cho bạn nghe lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu về sự an nghỉ của tâm hồn. Chúa phán, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Theo lời dạy này, hai hạng người cần được an nghỉ là những người mệt mỏi và những kẻ gánh nặng. Mệt mỏi nói đến tình trạng yếu sức vì phải làm việc quá nhiều. Đất nước chúng ta đang sống dù không chủ trương lao động là vinh quang, nhưng chúng ta đã tự nhiên lao vào lao động như một phần của đời sống vì nhu cầu. Và một khi đã lao vào, chúng ta thấy khó có thể rút ra. Thật ra, nếu chúng ta biết dừng lại, biết nhận định vấn đề và nhất là biết phân biệt đâu là nhu cầu, đâu là ước muốn, chúng ta sẽ có thể bước ra khỏi cái chu kỳ lao động đó dễ dàng. Ước muốn thì ai trong chúng ta cũng ước muốn rất nhiều. Nhưng những gì mà chúng ta ao ước có thật là nhu cầu không? Đứng trước mỗi quyết định của đời sống dù là mua sắm hay may mặc, nếu biết đặt những câu hỏi tương tự, chúng ta sẽ đỡ đi rất nhiều đau khổ. Có người đã đề nghị, trước khi mua sắm bất cứ vật gì ta hãy đặt câu hỏi. Không có điều này có thiệt hại gì không? Tôi có thể sống mà không cần tới nó không? Dĩ nhiên đời sống là để cho chúng ta tận hưởng. Thiên Chúa không cấm chúng ta điều đó và Ngài muốn chúng ta tận hưởng đời sống. Nhưng lắm khi chúng ta đã không phân biệt được giữa tận hưởng và tham muốn, giữa nhu cầu thật sự và mơ ước không cần thiết. An nghỉ, vì vậy bắt đầu từ chúng ta. Từ chỗ chúng ta biết đặt vấn đề và chọn vấn đề. Ai trong chúng ta cũng cần làm lụng để sống. Nhưng đừng bao giờ để cho việc làm của chúng ta cướp đi cái an nghỉ cần thiết trong đời sống. Cái khó của đời sống ở đây là có quá nhiều điều cho chúng ta chọn lựa. Và nếu chúng ta quyết định theo bản năng, theo những ao ước ở trong lòng, chúng ta rất dễ chọn lựa sai lầm và đi đến chỗ quá độ lúc nào không hay và tự mình gây đau khổ cho mình. Mệt mỏi hay lao khổ, vì vậy trước hết đến từ chúng ta, từ quyết định của chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta cần làm vì vậy là phải biết dừng lại. Biết nhận định vấn đề và chọn lựa những điều cần làm, đáng làm, thay vì lao mình vào một guồng máy sẽ nghiến nát cuộc đời của chúng ta. Trong vùng an nghỉ hôm nay, ước mong bạn sẽ nhận thấy vấn đề, dừng lại, chọn lựa và quyết định. Nhóm người thứ hai cần được an nghỉ mà Chúa Cứu Thế nhắc đến ở đây là những người gánh nặng. Mệt mỏi đến từ việc làm, còn gánh nặng đến từ những áp lực chung quanh. Áp lực của gia đình, của xã hội, của những người đồng trang lứa. Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta tự mình mà sống trên trần gian này. Nhưng cũng giống như việc làm, có những gánh nặng không cần thiết mà ta không nên tự gán vào thân. Đừng vì một chút tham vọng cá nhân hay danh dự với gia đình, bạn bè mà ta tự gán cho mình những gánh nặng ngàn cân. Con người thật của chúng ta, con người bên trong mới quan trọng. Gánh nặng đây cũng nói đến những lễ nghi và những đòi hỏi vô lý của tôn giáo. Đối tượng của Chúa Giê-xu khi Chúa nói những lời này là những người theo Do Thái giáo phải sống dưới hàng trăm ngàn quy luật phiền phức của tôn giáo. Những điều này chẳng những không giải thoát họ mà còn là những gánh nặng, những xích xiềng ràng buộc họ suốt đời. Trước đám người lao khổ, mệt nhọc, lo âu, mang nặng gánh đau thương đó, Chúa Giê-xu đã phán một lời thật êm dịu. Chúa phán, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Lời phán này của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy những điều sau. Trước hết nó cho ta thấy là chính chúng ta phải nhận thức mình là người đang lao khổ và gánh nặng. Như đã nói từ đầu, hàng tuần Tiếng Nói Tin Lành đến với quý vị đã cống hiến một sự an nghỉ tuyệt diệu từ Thiên Chúa. Nhưng con người cần phải tìm đến an nghỉ thì mới được an nghỉ. Nếu ta không thấy mình mệt nhọc và nặng gánh ưu tư thì những lời mời gọi này vô ích. Chỉ khi nào chúng ta ý thức vấn đề, ý thức nhu cầu của mình, những lời dạy của Chúa mới có ý nghĩa đối với chúng ta. Lời dạy này dành cho những người mệt mỏi và gánh nặng, không phải dành cho những người không cần đến Chúa. Sau khi ý thức mình là người nặng gánh và ưu tư, điều chúng ta cần làm là đến với Chúa. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Đến với Chúa nghĩa là thế nào? Đến với Chúa nghĩa là trao thân phận cô đơn, buồn chán, mỏi mệt, nản lòng này cho Chúa với một lòng tin tha thiết. Tin rằng Chúa hiện diện khắp nơi, Chúa đang ở bên cạnh mình, Chúa thông cảm với hoàn cảnh của mình. Tin rằng Chúa đã gánh chịu mọi đau thương cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên cây thập tự. Tin rằng Ngài có quyền giải quyết vấn đề cho chúng ta tận gốc rễ. Đến với Chúa trong đức tin đơn thành, thể hiện trong một lời cầu nguyện. Cầu nguyện chỉ có nghĩa là thưa chuyện với Chúa như con thưa chuyện với cha. Chúng ta chỉ cần thưa với Chúa, lạy Chúa. Con cảm ơn Chúa đã giáng trần, chịu chết thế cho con. Con đang mệt mỏi và gánh nặng vì tội lỗi, vì xa lìa con đường của Chúa. Hôm nay, con xin quay trở lại với Chúa. Xin Chúa tiếp nhận con và ban cho con sự an nghỉ như lời Chúa đã hứa. Nếu bạn thật sự chân thành thưa với Chúa những lời tương tự, Chúa chắc chắn đã nghe và sẽ ban cho bạn sự an nghỉ như lời Ngài đã hứa.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468, Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1040. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1040. Nghe trên Radio Sài Gòn Dallas, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.